Những người tự nhiên bằng chánh niệm là những người mà sống thật với chính mình và tự tin với chính mình, tự tin và sống thật, nên chẳng cần phải e ngại điều gì cả, nên rất tự nhiên. Chính cái tự nhiên là cái gần với đạo nhất. Cái người tự nhiên tức là người không ép buộc mình, không quan tâm nhiều đến chuyện người khác nghĩ về mình như thế nào, không quan tâm đến việc tạo dựng một cái hình ảnh riêng cho mình, một cái hình ảnh tự phóng chiếu về bản thân mình, không hơi đâu đi tự bảo vệ cái hình ảnh đó. Do vậy là tự nhiên để sống thật, tiếp xúc thật với con người của mình nhất, gần với con người thật của mình nhất. Và do đó những người tự nhiên là những người hạnh phúc và gần đạo nhất. Cứ để ý mình xem, mình tu một thời gian mình cũng tự nhiên hơn thật. Tự nhiên trong cách nói năng, tự nhiên trong cách thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình. Tự nhiên và tự tin đi cùng với nhau. Tại sao mình không tự nhiên được? Bởi vì cái tâm lý bảo vệ cái bản ngã của mình, tâm lý tự vệ làm cho mình không tự nhiên được. Trong con người mình, về mặt tâm lý, ai cũng có một cái hình ảnh tự phóng chiếu với bản thân mình, gọi là self-image, tức là tự mình tạo dựng một cái hình ảnh cho mình. Mỗi một người có một cái hình ảnh khác nhau. Có một người thích một hình ảnh mình là một người rất, rất đạo đức, rất nghiêm trang. Có một người thích hình ảnh mình rất ga lăng. Có một người khác hình ảnh mình là một người rất dễ thương, nhỏ nhẹ, nhu mì. Có một người thích một cái hình ảnh dữ dằn cơ, có cá tính cơ, vân 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 vân. Cái hình ảnh đó thực ra là do xã hội áp đặt. Phim truyện, phim ảnh ấy, tác động rất nhiều để tạo dựng một cái hình ảnh cho mình. Khi một ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện trên phim, ra đường thấy đầy đầu Hàn Quốc. Và người ta tạo dựng một cái hình ảnh để cho mình. Tưởng tượng rất khéo, bắt chước rất giống. Rồi là qua phim truyện, do xã hội, đôi khi mình thấy nhiều người ngưỡng mộ một con người nào đó và mình thích được như thế. Cái bản ngã làm cho mình thích được người khác ngưỡng mộ, và do vậy là mình phải lấy một cái khuôn mẫu đó để làm một cái hình tượng cho mình, để mình trở thành một con người như vậy, bóp nặn mình ra thành một con người giống như thế. Cái quá trình tạo dựng hình ảnh cho mình nó rất là vô thức, từ khi mình nhỏ mấy chục năm cho đến bây giờ, một hình ảnh như thế, và mình cố gắng uốn nắn mình sống cho đúng với hình ảnh như vậy và gia công bảo vệ nó. Cái hình ảnh ấy rất khác xa với con người thật của mình. Đôi khi cái hình ảnh ấy do xã hội áp đặt cho mình, do gia đình. Mình ở nhà, mình một hình ảnh khác. Khi mình đến nhà chồng, mình bắt buộc phải bỏ cái hình ảnh đấy để tạo cho mình một hình ảnh khác, vừa lòng với những người trong gia đình và nhà chồng. Chẳng hạn như thế. Bởi vì mình sợ khác người, mình sợ bị chỉ trích, nên mình phải khoác cho mình một cái hình ảnh mới nữa. Và những cái hình ảnh ấy chẳng bao giờ là mình cả. Suốt ngày đi bảo vệ trong cái hình ảnh tưởng tượng. Cái đấy là một gánh nặng rất là lớn. Đó là lý do tại sao mình không tự nhiên được. Còn cái người nào sống đúng với con người thật của mình, không cần tạo dựng một hình ảnh nào cả, mình như thế nào mình thể hiện đúng như thế, và mình rất thoải mái với con người thật đó, người đó sống rất tự nhiên, rất hạnh phúc. Do vậy con người mình bình thường là sống mất tự nhiên, tu tập làm cho mình đưa mình trở lại với con người thật đó, làm cho mình sống tự nhiên với chính mình, hạnh phúc thanh thản với chính mình, không phụ thuộc vào cái mong đợi của người bên ngoài, không phụ thuộc vào người bên ngoài nghĩ về mình như thế nào. Bình thường những con người nổi tiếng bị cái đó rất là nặng, rất là khổ. Mấy người ca sĩ như Michael Jackson phải tự mình mổ xẻ bao nhiêu để mà tạo lập một cái hình ảnh, và rất nhiều người tôn sùng cái hình tượng cái của mình nên mình phải gồng mình lên để cho xứng đáng với cái hình tượng đó. Mọi người đặt mình lên một cái bục, bắt mình ngồi yên ở đó, bắt mình giơ tay giơ chân cười tét miệng ra chụp ảnh. Mình, những con người nổi tiếng là những người rất đau khổ, bởi họ sống rất xa với con người thật của họ, nên những người đó đa phần là tính cách bị bóp méo và họ có những phản ứng rất là tiêu cực, rất là tiêu cực. Đôi khi họ tìm đến ma túy, họ cách sống khác người, hoặc là phá vách hoặc gì đó, bởi vì họ sống xa với con người thật quá, họ không thể nào chịu đựng nổi. Khi mình bảo vệ, mình phải đáp ứng cái mong đợi của mọi người đặt lên cho mình, là mình rất là khổ, rất là gò ép. Có một lần lâu lâu thì đọc tại sao có vua chúa thời phong kiến rất nhiều người ác mà có những cái tính cách rất là kỳ dị, hoặc là cái sự đam mê quyền lực đến mức phi lý luôn. Người ta nghiên cứu, người ta cho thấy như này: các ông vua thời phong kiến ấy, từ thời bé đã bị áp đặt để sau này ông trở thành ông vua, mà thế nên bị bao nhiêu người áp đặt từ bé, luôn phải uốn nắn áp đặt, hơi một tí bị chỉnh, cách đi đứng phải giống một ông vua, cách nói năng phải giống một ông vua, cách suy nghĩ tất tần tật mọi thứ là phải giống một ông vua. Do vậy là người ta không có một giờ phút nào được sống với con người thật của họ. Và cái đó tạo stress rất là lớn, tạo cái sự bóp méo tính cách rất là lớn. Chính vì vậy khi vị thái tử đó trở thành một ông vua, ông có quyền trong tay, là lúc đó tất cả những cái bức xúc, những cái dồn nén bao nhiêu năm trời được dịp thể hiện ra, có quyền trong tay và ông làm được mọi điều. Do vậy họ có những trở thành những người cực kỳ độc tài, hoặc là cực kỳ khát máu, cực kỳ tham vọng này nọ. Nguyên nhân của đau khổ con người rất là đa dạng, nhưng mà cũng rất là giống nhau. Ở xã hội hiện đại rất là khó được sống với con người thật của mình. Biết vì sao? Bởi vì khi mình sống với con người thật của mình rất dễ bị tổn thương. Rất ít ai dám sống thật với mình. Ít ai mà dám nói thẳng ra những cái cảm xúc, những suy nghĩ của mình. Mình bị bao nhiêu người nhòm ngó, bao nhiêu người áp đặt. Con người mình thường một người lắm, mình bị áp đặt từ thời bé do cách giáo dục của nhà mình, do xã hội, do môi trường của mình áp đặt lên mình. Và mình trở thành một con người như hiện nay và mình tự hào với cái được áp đặt đó. Và mình lại áp đặt đến sang người khác. Mấy bà mẹ chồng ấy, ngày xưa về làm dâu ấy, bị áp bức nhiều quá, về sau rất khắt khe với con dâu mình. Chính vì xã hội hiện nay con người rất dễ bị tổn thương, thế nên là cái sự bảo vệ cái hình ảnh của mình nó càng mạnh, và người ta dành rất nhiều thời gian và công sức để bảo vệ cái hình ảnh ấy của mình, luôn luôn có phản ứng tự vệ. Thậm chí một người khen mình một câu ấy, là mình cũng phải lường nguyết, mình phải xem người ta khen thật hay khen đẹp. Thậm chí cười cũng không dám cười tự nhiên, mình cứ để ý cái nụ cười của mình như này. Đôi khi mình vén môi mình cười, nó rất là mất tự nhiên. Hoàn toàn không phải mình thích cười. Bởi vì xã giao, bởi vì phải cười, nhiều khi nụ cười rất là gượng gạo. Đến đây này, như buổi chiều nay chẳng hạn này, mọi người được cười rất thoải mái, đúng không? Cười thực lòng, cười thực sự. Tại sao đến đây mình có cảm giác thoải mái như vậy? Mình được bình an, thư thái. Bởi đến đây mình được sống thật với chính mình. Ở đây ai cũng sống thật với chính mình, nên mình không phải bảo vệ cái bản ngã của mình. Cũng có, nhưng mà nó ít hơn. Cái thứ hai á, ở đây toàn cây cối, toàn tre, chim chóc. Chẳng việc gì phải bảo vệ cái bản ngã mình trước chúng nó cả. Sung sướng, khoan khoái, thoải mái. Thế mình mới hiểu cái điều rằng ấy, khi hoàn toàn không còn bản ngã, hoàn toàn không còn cái ảo tưởng về bản ngã, một vị thánh tăng A-la-hán hoàn toàn không còn ảo tưởng về bản ngã, không còn có cái gì là mình cả. Cái thân này nó cũng như cái cây mình kia, cảm tưởng sung sướng hạnh phúc đến như thế nào, cái cây ở kia ai chặt ai chém chẳng vấn đề gì cả, mình chẳng động lòng, thân này cũng thế. Ai chửi ai mắng cái cây mình có động lòng không? Nếu cái thân này mình thấy hoàn toàn như cái cây đó, hoàn toàn không phải là mình, cảm giác hạnh phúc biết bao nhiêu, hoàn toàn mở lòng. Chính như thế, chính như vậy các vị thánh tăng A-la-hán, những người đắc đạo, người ta thích sống ở nơi thiên nhiên, không thích sống cùng người đời. Ngày xưa với thầy Đức Phật có một vị vị tỳ kheo, vị này trước kia là một ông vua, nó phát sanh đức tin mới từ bỏ ngôi vua đi xuất gia. Rồi sau một thời gian xuất gia thì vị đắc quả là hán, vị thường sống trong rừng, thỉnh thoảng các vị tỳ kheo hay nghe vị kêu ôi hạnh phúc quá, ôi bình an quá, cứ thêm kêu hoài thế. Thế thì mới thấy lạ, mới lôi ông đến Đức Phật, bảo không hiểu sao cái ông này suốt ngày ông cứ kêu bình an quá, ôi hạnh phúc quá, lôi đến Đức Phật. Đức Phật thì Đức Phật biết, Đức Phật muốn nhân câu chuyện để nói để cho mọi người hiểu. Thế Đức Phật mới hỏi tại sao mà con suốt ngày con kêu ôi bình an quá như thế, không thể cho người khác tu. Thế vị ấy bảo ngày xưa khi con vẫn là một vị vua, con có bao nhiêu vệ sĩ, ngự lâm quân rất là đông, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, đi đâu cũng vệ sĩ xung quanh, mà lúc nào con cũng cảm thấy bất an, lúc nào con cũng cảm thấy khổ sở. Bây giờ khi trở thành một vị tỳ kheo, con chẳng có cái gì cả, chẳng có ai bảo vệ con, đã sống ở rừng rú suốt ngày, chẳng có một cái gì cả, mỗi cái bình bát xin ăn, là sao mà con thấy an lạc thế, con thấy bình an vô cùng, con thấy chỗ nào cũng an toàn, chỗ nào cũng bình an, thế nên con thường được thốt lên cái câu đó. Ngày vô sư thi ca, ngày yêu thiên nhiên đó, ngày yêu chim chóc đó. Nghe vào ngài rất thích ngắm mấy con chim, nghe cho nó hót. Ở mấy con chim nó rất tự do, lúc nào nó cũng vui vẻ. Mặc dù cuộc sống của nó rất là khổ, nó rất là vất vả, đi kiếm ăn rất vả, nhưng mà lúc nào chúng nó cũng vui vẻ. Chúng nó không bị trầm cảm như mấy con người. Nghe bảo cả đời tôi chưa nhìn thấy một con chim nào bị trầm cảm cả. Sống tự nhiên mình phải sống thật với chính mình, muốn sống thật chúng mình chứ với chính mình phải mở lòng ra với các cảm xúc. Mở lòng một cách hoàn toàn ra với các cảm xúc của chính mình. Thông thường mình không bao giờ dám làm như thế. Mình không mở lòng được với chính mình, làm sao mình mở lòng được với người khác? làm sao mình tự nhiên được? Tại sao mình không mở lòng được với cả các cảm xúc của chính mình? Bởi mình vẫn luôn luôn có cái phản ứng tự vệ. Mình sợ. Khi một trạng thái buồn, trạng thái cô đơn đến, mình sợ mình không dám mở lòng lắm nữa. Bởi mình sợ mình buồn quá mình chết. Thế nên mình phải bật nhạc lên mình nghe để mình chạy trốn nữa. Thế mình vác xe máy rồi mình đi ngoài đường. Mình sợ ghê lắm. Cảm giác cô đơn thế là cảm giác rất khó chịu đựng. Một trạng thái sân khởi lên, mình cũng không dám sống mở lòng với nó, bởi mình coi nó là xấu. Mình coi nó là xấu, mình không muốn mình trở thành một con người xấu, nên mình không dám sân. Cơn sân khởi lên, mình phải lấy cái búa đinh, mình đập một cái vào đầu, cho lặn trong vô thức. Thế nên là con người mình lúc nào cũng căng thẳng, rúng gió, mặt mũi nhăn như trái bầu mùa thu. Khi mình mở lòng với các trạng thái cảm xúc, tại sao mà mình mở lòng được với các trạng thái cảm xúc? Chỉ khi nào mình coi nó không phải là mình mới dám mở lòng với nó. Chỉ khi nào mình không đồng hóa mình với nó, mình mới dám mở lòng. Sân chỉ là sân, chẳng liên quan gì đến mình cả. Chẳng sợ người ta chê trách cái sân đó. Thì tại sao mình không dám mở lòng? Chẳng có gì liên quan đến mình cả. Nó không phải là mình. Trừ khi mình coi nó là mình. Mình coi là mình phải chịu trách nhiệm về nó. Là mình bảo vệ cái hành của mình. Lúc đó mình mới không dám mở lòng. Lúc đó mình mới không sống tự nhiên được. Do vậy, quan sát các cảm xúc, mở lòng với các cảm xúc của mình, tìm hiểu nó, đó là con đường để mà mình hiểu được tâm mình. Đa phần, nếu không muốn nói hầu hết tất cả các hành động của mình về thân khẩu ý, đa phần là xuất phát từ các cảm xúc. Đa phần xuất phát từ cái nhu cầu bảo vệ bản ngã. Mà các cảm xúc luôn luôn tô màu đến cuộc sống. Khi mình vui, nhìn cái gì cũng vui. Khi mình buồn, nhìn cái gì cũng buồn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Các cảm xúc đó, và mình bắt đầu quyết định mọi việc dựa trên các cảm xúc. Tại vì sao mà các cảm xúc nó bắt mình phải quyết định mọi việc được? Bởi vì hai cái. Một, bởi vì thích cảm xúc đó. Hai là bởi vì không thích cảm xúc đó nên mình quyết định mọi việc. Một anh chàng tạo cho mình một cảm xúc lãng mạn, mình thích cái cảm xúc đó. Bởi vì thích cảm xúc đó nên mình quyết định có cái anh chàng đó. Quyết định phải yêu cái anh chàng đó. Để làm gì? Thực ra mình thích cái cảm xúc chứ mình không thích cái anh chàng đó đâu. Thế nên kết quả rằng ấy là sau một thời gian anh chàng ấy mất tác dụng. Mất tác dụng tạo cảm xúc. Và lúc đó là anh ấy tạo ra một cái khác, là tạo cái sự khó chịu. Đôi khi mình bị mất rất nhiều năm để mình trả giá cho một quyết định dựa trên cảm xúc. Đôi khi mình không thích cảm xúc. những cái người nói dối hay lấy tay che mũi hoặc gãi mũi, để tôi quan sát lại. Biết tại sao không? Bởi vì người ta biết là người ta nói dối, và một cái cảm giác tội lỗi khởi sanh đồng thời với nó. Và để chạy trốn cái cảm giác tội lỗi, người ta làm cái hành động vô thức lấy tay gãi mũi. Đấy là người ta nghiên cứu đó. Gãi đầu gãi tai cũng là một cảm giác phân vân. Do vậy người ta mới chế tạo ra máy phát hiện nói dối là như vậy. Máy phát hiện nói dối là người ta ghi hình những người nói dối, người ta ghi hình, và người ta thấy rằng khi mà nói dối người ta làm những hành động nhất định nào đó, chẳng hạn là gãi mũi, gãi tai hoặc là mắt. Người nói dối mắt đảo lia lịa, để ý mà xem. Cái người nói thật mắt luôn nhìn thẳng, không bao giờ phải cúi xuống. Nhưng người nói dối mắt luôn luôn phải nhìn chỗ khác hoặc là nhìn xuống. Vậy người ta ghi hình những cái đó, xong người ta mới nạp vào máy tính. Và khi một người đó phát thẩm vấn một người nào đó, người ta bắt đầu ghi hình lại và đối chiếu với cái máy, với cái dữ liệu trong máy tính đó. Những cái cử động của anh này khớp với cả dữ liệu trong máy tính. Máy tính báo cho mình biết rằng anh này đang nói dối. Do vậy là mình thấy rằng đa phần tất cả mọi hành động thân khẩu ý của mình, mọi quyết định của mình xuất phát từ thích một cảm xúc này hoặc không thích một cảm xúc này. Ít khi mình quyết định mọi việc dựa trên cái cân nhắc về lợi ích, và đa phần quyết định mọi việc dựa trên cảm xúc. Thực ra cái cảm xúc nó không phải là giúp mình quyết định, nó chỉ là cái gián tiếp thôi. Cái trực tiếp giúp mình quyết định, tạo cho quyết định của mình là gì? Là cái thích và không thích cảm xúc đó. Do vậy, một cái nguyên tắc là đừng bao giờ quyết định một việc gì dựa trên thích và không thích, mà chỉ quyết định sau khi mà mình đã có cái nội tâm thật là quân bình. Lúc đó mình có trí tuệ và mình cân nhắc lợi ích đúng sai của nó, và lúc đó mình mới quyết định. Thì lúc đó cái quyết định đó nó mới không gây hại cho mình. Người biết yêu thương bản thân mình rất là hiếm. Người biết yêu thương bản thân mình là không làm khổ mình. Trong khi những con người bình thường toàn tự làm khổ mình. Chúng ta làm khổ chúng ta là rất là nhiều cách. Con người rất thông minh trong việc tự làm khổ mình. Con người mình rất là buồn cười. Mình muốn hạnh phúc nhưng mà lại toàn làm cho mình đau khổ. Trong tâm con người ta rất nhiều những điều rất là mâu thuẫn với nhau, rất nhiều mong ước mâu thuẫn với nhau. Đa phần con người ta là vừa muốn ăn bánh mà vẫn vừa muốn vẫn có cái bánh ở trong tay, không muốn mất. Chúng ta vừa muốn mình không khổ nhưng mà chúng ta vẫn ham muốn đủ thứ và tự làm mình khổ rất nhiều vì những cái ham muốn đó. Nếu mà mình không biết thương mình có thương được người khác không? Phải chẳng tin vào điều đó. Nếu mình không biết yêu thương bản thân mình mà mình nói mình thương người khác, cái thương nó là cái thương tính toán, đằng sau đó vẫn muốn một cái gì đó. cái đó giống với sự đánh đổi hơn cái tình thương. Cái tình thương thật sự trong sáng phải là tình thương vô điều kiện. Nhưng mà cái tình thương bình thường của con người bình thường luôn luôn có điều kiện. Ngay cả một cái thứ tình thương gần với tình thương vô điều kiện nhất là tình thương giữa cha mẹ và con cái vẫn thường xuyên có điều kiện. Mình vẫn mong muốn đứa con mình nó phải giống mình, nó phải theo ý mình. Nếu mà không được như thế, tình thương mình nó giảm đi ngay. Trong hai đứa con, bao giờ cũng thương một đứa hơn cái đứa thứ hai. Thường cái đứa nào giống mình nhất thì thương nó nhất. Sao mình đến đây để hành thiền? Khi mình đến đây hành thiền, hầu hết mình chẳng biết một cách chính xác là mình lên đây để làm cái gì. Cũng khi mình bắt đầu bước chân vào tu tập, tìm hiểu Phật Pháp, mình thực sự trong lòng mình cũng không biết mình đang đi tìm kiếm cái gì. Chỉ đến khi trong quá trình thực hành dần dần mình hiểu tâm mình hơn, mình hiểu được con đường hơn, thì dần dần mình mới thực sự biết rằng mình đang muốn cái gì, đang đi tìm cái gì. Đa phần chúng ta là tuy trên cuộc đời rất là ngu ngơ, đi lần đần mò mò của bỏ quạng, mình không biết mình đi về đâu, mình không biết mình đi đúng hay đi sai. Thực ra hầu hết chúng ta ấy, từ sâu trong vô thức ấy, mình vẫn luôn luôn đi tìm kiếm hạnh phúc. Tức là từ sau trong vô thức mình vẫn luôn luôn cảm nhận cái sự bất an trong cuộc sống, cảm nhận cái khổ trong cuộc sống. Thế nên mình đi tìm, là mình đi tìm một cách rất là vô thức. Nếu mà tất cả mọi thứ đều theo như ý mình, đều hạnh phúc, chắc chắn không bao giờ mình đi tìm như thế. Ở sâu trong mỗi con người chúng ta đều có một cái niềm khát vọng đi tìm hạnh phúc. Và từ sâu trong lòng của mỗi con người ấy, đều luôn luôn cảm nhận được nỗi khổ của cuộc đời và đều đi tìm cách giải quyết cái nỗi khổ đó. Có điều là mỗi người giải quyết một cách khác nhau, tùy theo cái trình độ hiểu biết của mình và tùy theo duyên. Với một ông nghiện ma túy thì ông đi giải quyết bằng việc đi ăn trộm kiếm tiền mua một bi ma túy. Đối với mọi người, đa phần mọi người là cố gắng kiếm được nhiều tiền mà cái đó là cái bệnh phổ biến. Đa phần mọi người cứ nghĩ rằng có được nhiều tiền sẽ được hạnh phúc. Nói chung là mọi người vẫn gắn cái hạnh phúc với cái là thành đạt được cái mình mong muốn. nhưng mà mong muốn chẳng bao giờ dừng cả. Nó giống như đuổi theo một ảo ảnh, mình đến cái chỗ đó nó lại chạy đi một bước nữa, và khi muốn rồi, mình đạt được rồi, mình lại muốn một cái khác nữa. Tức là mình vẫn nghĩ cái này vẫn không phải là cái mình tìm. Mong muốn khi đạt được nó mang lại cho mình một sự thỏa mãn nào đó, và đó là cái duy nhất nó mang lại cho mình thôi, chẳng là một cái gì khác. Tất cả mọi người trong cuộc đời ấy, là đều đồng hóa sự thỏa mãn với hạnh phúc. Cái đó là cái sai lầm lớn nhất. Tất cả đều cho rằng khi mình thỏa mãn được mong muốn của mình, nghĩa là mình hạnh phúc. Và tất cả mọi người đều thất bại. Ngay cả mình cũng thế. Mình tự lừa mình hàng trăm lần, hàng nghìn lần từ bé đến giờ rồi. Mà mình luôn nghĩ rằng ấy, khi mình đạt được cái đó nhất định mình hạnh phúc. Khi còn bé, khi mình mua được cái que kem của thằng bạn nó non an, nhất định mình sẽ hạnh phúc. Mình thỏa mãn được cái tâm tham, được cái cơn thèm một chút, nhưng mà mình không hạnh phúc. Bởi vì sau đó mình muốn một cái xe đạp, rồi sau đó mình muốn một cái xe máy, rồi sau đó mình muốn tìm được một người yêu như ý, rồi muốn chồng, muốn con, muốn nhà, muốn cửa, muốn vô số thứ khác. Mà càng ngày cái muốn nó càng nhân như cấp số nhân, càng lớn tuổi càng muốn nhiều mà càng khổ. Và càng lớn tuổi cái muốn nó càng dưới nhiều hình thức khác nhau, mà con người càng tự biết cách làm khổ mình dưới nhiều hình thức khác nhau. Khi lớn lên, con người có rất nhiều lý tưởng, có rất nhiều mục đích trong cuộc sống, có rất nhiều niềm vui, có rất nhiều hy vọng, mà kèm theo đó là rất nhiều đau khổ. Có một người, không phải một người mà nhiều người ấy, nói với thầy rằng người đó làm cho con khổ. Cách suy nghĩ của họ làm cho con khổ, cách sống của họ làm cho con khổ. Hầu như ai cũng có vấn đề đó, hầu như ai cũng nói với thầy cái điều đó. Nhưng mà nếu mà mình nhìn kỹ tâm mình, và ta trả thành thật với chính mình, mình hỏi xem cái người đó có làm cho mình khổ được không? Cái trực tiếp làm cho mình khổ là gì? Một sự khó chịu trong lòng về cái thái độ của người bên cạnh mình. Cái gì làm cho mình khổ? Cái trực tiếp làm cho mình khổ là cái sự khó chịu đó, chứ không phải cái người bên cạnh, đúng không? Mình phân biệt thật rõ cái nào là nhân duyên khiến nó khởi lên, và cái gì là trực tiếp làm mình khổ. Cái người bên cạnh không hề làm mình khổ, nó chỉ là một cái nhân duyên để khởi lên cái sự khó chịu trong lòng mình thôi. Và cái thủ phạm trực tiếp là cái sự khó chịu trong lòng mình. Chính cái đó mới làm mình khổ, đúng không? Mình thấy có rất nhiều trường hợp. Ví dụ, có một người bên cạnh mình, người ta làm một cái đồng nghiệp của mình khổ, tức giận. Nhưng mà mình không tức giận về chuyện đó, thì rõ ràng mình không khổ. Như vậy, cái sự tức giận, nó không phụ thuộc vào người đó, mà nó phụ thuộc vào cái tâm cái người, người đang giận như vậy. Sự khó chịu làm mình khổ, đúng không? Buồn làm mình khổ, cô đơn làm mình khổ, ghen tị làm mình khổ, ích kỷ làm mình khổ, tất thần tật, những cái thứ đó làm mình khổ, chứ không phải là người bên ngoài. không phải thái độ của người bên ngoài, không phải kinh tế đi xuống, không phải mất tiền của, không phải công ăn việc làm, không phải vợ chồng con cái, tất tần tật. Tất cả những thứ đó chỉ là những nhân duyên. Cái trực tiếp làm mình khổ là các trạng thái tâm của chính mình. Mà cái trạng thái tâm nào làm mình khổ? Chắc trạng thái tâm bất thiện. Tham là mình khổ, sân là mình khổ, si là mình khổ, ghen tị, ích kỷ, ngã mạn, tất tần tật những thứ đó đều là những trạng thái tâm bất thiện. Như vậy thủ phạm chính là mình khổ là các trạng thái tâm bất thiện ở trong chính tâm mình. Những tâm ấy đâu có phải ở bên ngoài, mình có nhìn thấy nó chỗ nào đâu, nó hoàn toàn ở bên trong tâm mình hết. Do vậy chính mình làm khổ mình, mặc dù thực ra chính mình phải là người yêu thương mình nhất. Không có ai làm khổ mình nhiều bằng chính mình. Nếu một người mà không biết đạo, không biết tu tập, thì chính mình là kẻ thù lớn nhất của chính mình. Đức Phật nói rằng kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Không ai làm mình khổ được cả, thì chỉ chính mình là mình khổ thôi. Cái đấy là cái điều mà mình phải hiểu thật là sâu sắc. Đa phần con người ta không ai hiểu được cái chuyện đó cả. Chỉ cần hiểu một cái chuyện đó thôi, hiểu thật sâu sắc, là cái hành trình tâm linh của mình đi đến đích. Phải hiểu thật sâu sắc. Tâm mình luôn luôn đổ lỗi cho bên ngoài đâu, đổ lỗi cho người khác, hoặc đổ lỗi cho đủ mọi thứ. Không bao giờ người ta nhìn thấy cái nguyên nhân trực tiếp đang làm mình khổ là nằm ở trong tâm mình cả. Có người nói tu là để được tâm xả. Khi mình có trí tuệ, tâm xả tự động nó có. Nhưng mà xả như thế nào? Mình xả không có nghĩa rằng mình người nào cũng chơi trơn như là gỗ đá. Mình tu được không phải để trở thành gỗ đá, không phải để nhìn cái gì cũng chơi trơn như thế. Xả là gì? Xả là trạng thái tâm bình thản. Xả là sự bình thản. Nói một cách đơn giản là sự bình thản, không phản ứng. Mà xả là xả với cái gì? Xả với chính những trạng thái tâm ở trong mình, chứ không phải xả với người bên cạnh. Nhìn người tốt mình cũng biết là người tốt, mà mình vẫn thích cái tốt chứ. Nhìn người xấu mình vẫn biết là xấu, và mình xa lánh cái xấu. Chứ không phải xả là mình thành một cái cục đá ở đó, mình chẳng biết ai tốt ai xấu, mình chẳng biết việc đúng việc sai, không phải. Khi mình chưa hoàn toàn giải thoát ấy, mình vẫn còn khởi lên các trạng thái tâm. Mình vẫn có yêu, có ghét, có buồn, có vui, có rất nhiều trạng thái tâm trong mình. Và đa phần là các trạng thái tâm bất thiện. Và xả là gì? Xả là mình nhìn thấy các trạng thái tâm nó chỉ là các trạng thái tâm, dừng lại đúng ở chỗ đó. Nó chỉ là một trạng thái tâm, cảm xúc nó chỉ là một cảm xúc, và nó cũng vô thường. Không ai có thể giận được suốt cả một ngày cả, một giờ cũng khó. Khi một cơn giận nó khởi lên, mình có đâu có muốn, tự động nó khởi lên. Và khi nó đi, nó cũng tự động nó đi. Mình không thể níu kéo, không thể nào muốn nó phải đi nhanh được. Đủ nhân duyên thì nó khởi lên, hết nhân duyên đó thì nó biến mất. Nó là vô thường, nó không hề phụ thuộc vào mình, bởi thế nó là vô ngã. Khi mình thấy được rõ nó là vô thường, nó là vô ngã, đó là tâm xả. Thế nên khi có một mâu thuẫn trong gia đình khởi lên ấy, đừng có lăng xăng đi tìm cách giải quyết mâu thuẫn đó. Đừng có lăng xăng uốn mình theo cái người đó để cho cái người thân của mình để cho bớt mâu thuẫn đi. Hoặc đừng đi bẻ cái người bên cạnh mình để cho mình bớt khó chịu. Cái đó không phải là do người tu, không phải cách nhìn người tu. Cái đó là cách nhìn của người đời. Và cả thế giới đang làm cái việc đó. Trong những trường hợp như thế làm cái gì? Tìm đúng ra nguyên nhân nào làm mình khổ. Các trạng thái tâm đang làm mình khổ. Mình chưa bao giờ nghĩ được như thế cả. Mình chỉ nghĩ trên lý thuyết thôi. Và mình rất hay quên. Ngày mai về đến nhà mình lại sân si như bình thường. Chồng hoặc vợ mình hỏi: làm sao hôm nay buồn bực thế? Tại cái thằng đấy, tại con bé đó, tại ngày này, tại ngày kia. Mình nói ngay lập tức. Không bao giờ mình tìm ra một cái là tại có một trạng thái tâm bất thiện đang có ở trong tâm em nó đang làm em khổ. Nhưng mà trạng thái tâm bất thiện hoặc trạng thái một bất cứ một trạng thái tâm nào cũng không thể nào làm mình khổ được. Nếu mình có chánh kiến, mình nhìn thấy nó chỉ như là một hiện tượng tự nhiên, không bao giờ nó làm khổ được. Chỉ vì mình coi nó là của mình, mình coi nó là mình, nên nó mới có khả năng làm khổ được mình. Cho nên cái xả, cái chánh kiến, cái cách nhìn đúng là cách nhìn đúng đối với chính các trạng thái tâm của mình. Nếu một cơn giận khởi lên, mình sẽ thấy nó là một cảm xúc. Dừng lại đúng chỗ đó, đang có một cảm xúc ở trong mình, đang có một cơn giận khởi sanh trong mình. Trạng thái của nó là như thế này thế kia, nóng bức, bực mình, xôi tiết, cảm nhận rõ cái đó, là chỉ dừng ở đúng chỗ đó thôi. Cảm xúc chỉ là cảm xúc, nó lên, nó sẽ hết, nó sẽ đi. Thì không bao giờ cảm xúc đó làm mình khổ được nữa. Cái ngọn gió ở trên cây kia nó làm mình khổ được không? Không, bởi mình biết chắc chắn rằng mình không làm gì được nó cả. Nó không phụ thuộc vào mình. Mình không thể nào bắt cây gió đừng thổi, hoặc là muốn cho gió thổi mạnh lên, không bao giờ được. Một cái tâm sân khởi lên, nếu mình hiểu rất rõ rằng ấy, nó đến mình không mời và nó đi lúc nào nó hết duyên, hoàn toàn mình không làm chủ được nó, mà hoàn toàn nó chẳng phải là mình, nó chẳng thuộc cái gì về mình cả, thì chắc chắn là mình không thể trồng thêm một cái khổ lên trên cái khổ đó nữa. Nó chỉ dừng lại ở đúng chỗ đó, một trạng thái tâm đang đi qua, một cảm xúc đang khởi lên trong mình, đang lớn lên, đang giảm đi và đang đi mất. Chỉ đơn giản là như thế thôi. Tại vì mình muốn níu giữ nó lại cho mình đồng hóa mình với nó, mình nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với nó, mình muốn nó đi mất thật nhanh, hoặc là mình muốn níu giữ nó, hoặc là mình lý sự, mình lý giải tất tần tật những thứ đó, là đều là mình đồng hóa mình với các trạng thái tâm đó, thì cái đó sẽ làm mình khổ hơn rất là nhiều. Cái đó gọi là khổ khổ, tức là khổ chồng thêm khổ. Khi sân đã khổ rồi và mình chồng thêm một cái khổ lên trên cái đó nữa. Do vậy là mình có cách nhìn đúng, có cách nhìn theo chánh kiến, có chánh niệm, nghĩa là mình nhìn thấy đúng như thật như nó đang là, không thêm bớt, không can thiệp, nhìn thấy đúng nó là vô thường và vô ngã trong đó thì sẽ không bao giờ khổ nữa. Nhưng mà để mà nhìn thấy thế cần rất nhiều dũng cảm, cần rất là nhiều dũng cảm và rất là nhiều kiên nhẫn, bởi vì tâm mình luôn luôn vẫn đồng hóa, vẫn luôn luôn muốn thay đổi, muốn sửa người khác, muốn sửa mình. Quá trình đồng hóa nó diễn ra rất là tự nhiên, rất là tự động. Khi một cơn sân khởi lên cái là mình, một cái gì đó động chạm đến mình thì mình khó chịu liền và mình muốn trả đũa liền, nó khởi lên rất là tự động. Nếu mình không có chánh niệm là mình hoàn toàn đi theo nó, mình làm theo một cách rất là máy móc và mình phản ứng lại hoàn toàn. Khi bắt đầu có chánh niệm thì mình bắt đầu biết nhận biết, à, đang có một trạng thái tâm khởi lên, và đôi khi là mình vẫn đi theo nó, mình chỉ biết một cách hời hợt thôi. Khi chánh niệm sâu sắc hơn, liên tục hơn và mình biết áp dụng chánh kiến, biết áp dụng cách nhìn đúng đắn vào trong cái sự quan sát ấy, thì mình tự nhắc mình rằng à, đang có một trạng thái tâm sân khởi lên, quan sát nó, cảm nhận nó thật kỹ từ khi nó khởi lên cho đến tận khi nó hết đi, và chỉ dừng lại ở đó thôi. Thì dù mình có sân, nó không bao giờ lên quá mức như trước, nếu mình có nhìn thái độ đúng. Cái quan trọng nhất là cái thái độ đúng khi mình nhìn các trạng thái tâm như thế nào, và mình hành thiền, mình tu tập để có thái độ đúng đó. Thái độ đúng đó là chánh kiến, cách nhìn đúng, cách nhìn đúng theo chân lý là chánh kiến. Chính cách nhìn đúng theo chân lý đó sẽ giúp cho mình giải thoát. Thôi, hỏi đi. Hôm nay trao đổi khác. Hỏi thật nhiều vào. Thầy nói có đó có hiểu không? Thế lúc đó con làm cái gì?
Con này đi theo nó. Con không làm gì được ạ.
Ừ, ok. Thế là tốt. Nhưng mà có quan sát được không?
Con có quan sát được ạ. Nhưng mà nhiều lúc thì cứ tự đặt ra câu hỏi là tại sao mình biết nó, nhưng mà mình vẫn không chưa thoát được nó.
Đơn giản thôi. Bởi vì tính ngay trong kiếp sống này, con đã theo nó 20 mấy năm trời, đúng không? Bây giờ con mới biết nó mới được một vài tuần, Con phải cần hai mấy năm đi ngược lại nữa.
Nhiều lúc thì con có những lúc thì thất vọng về mình, nhưng mà có lẽ là cũng bởi thái độ chân chính mà vẫn tin là cho dù là mình có ở dưới vực thẳm của những cái thất vọng hay là thất bại nào đấy, thì cuối cùng mình cũng sẽ đi đến một cái đích tốt đẹp của tâm ấy.
Đúng rồi, ok. Có đức tin như thế là tốt. Càng ngày thầy chẳng càng, thầy càng không muốn thuyết pháp. Rất khó để mà nói ra những điều mà mình hiểu, và rất khó nói được cho người khác hiểu. Ngày xưa ấy, thầy thích thuyết pháp, thầy muốn thuyết pháp, bởi vì ngày xưa thầy ít trí tuệ hơn bây giờ. Thầy nghĩ rằng mình có thể nói để cho người khác hiểu được. Thầy ra công thầy nói, mất bao nhiêu công sức. Sau rất nhiều lần mình nhận ra là thực ra người ta chẳng hiểu gì cả.
Có thể người ta sẽ thấm hả
thầy? Đúng ạ. Bởi vì muốn hiểu được ấy, là phải thực hành, chứ không phải nghe là hiểu được. Thế nên bây giờ thầy thay đổi cách để cho người ta hiểu, thầy vẫn muốn cho người ta hiểu. Tâm từ bi mình vẫn muốn chia sẻ những cái điều mà mình tốt đẹp mà mình hiểu cho người khác chứ. Nhưng bây giờ bắt buộc thực hành, bắt buộc thực hành. Trong quá trình thực hành ấy, thầy sẽ chỉ ra dần dần, bắt đầu hiểu, cho mình đỡ mất công nói. Có những câu, có những bài thuyết pháp của thầy, mình cứ thử nghe xem. Khi mình mới tu mình hiểu một kiểu, tu một thời gian, à bây giờ mình mới hiểu những điều thầy nói. Tu một thời gian nữa, à bây giờ mình mới hiểu. Có những cuốn sách, chẳng hạn như những cuốn sách của thiền sư Ujjayi chẳng hạn, đọc đi đọc lại, đọc rất nhiều lần, mỗi lần đọc lại hiểu một kiểu khác. Mỗi mà tu một thời gian mình đọc lại mình mới thấy ở ngày xưa sao mình ấu trĩ đấy, chẳng hiểu gì cả. Do vậy là mình đừng có bám vào những cái gì mình đang hiểu hiện nay. Chắc chắn nó sẽ còn thay đổi, phải chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà những cái gì mình cho là đúng hiện nay vẫn là đúng đối với mình. Ok, làm bất cứ cái gì mà mình thấy đang là đúng và học hỏi và không bám vào nó, chắc chắn sẽ còn có những cái đúng khác, đúng hơn cái này. Có những cách hiểu ngay cả chuyện mâu thuẫn trong cuộc sống, những cái đang làm mình khổ trong cuộc sống, mình thấy nó đúng theo cái cách nghĩ của mình bây giờ. Ok, cứ làm đi, làm theo cái gì mình thấy đúng, phản ứng, nói năng hay xử lý mọi việc theo những cái mình thấy đúng, bởi mình không làm khác được. Nhưng mà mình phải luôn luôn quan sát tâm mình, và mình thấy nó có đúng thật sự hay không. Nếu mà nó đúng thật thì tức là mình phải hết phiền não về chuyện đó. Nếu mà không hết phiền não về chuyện đó, không hiểu ra một điều gì đó, nó sẽ vẫn còn đến lại, tức là mình vẫn chưa thực sự hiểu. Tiếp tục như vậy, quan sát thật nhiều lần, một cái phiền não có khởi, nó khởi đến rất nhiều lần, và mình học hỏi rất nhiều lần từ những thứ đó, cho đến khi thực sự mình hiểu hết rồi là nó không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ khởi lên nữa, mặc dù cái duyên đó vẫn xảy ra. có những chuyện rất là buồn cười thôi. Chuyện chẳng hạn như là một người trong gia đình mình cứ hay đi dép bẩn vào nhà, mỗi lần mình nhìn thấy là mình ghét phải sân, và đôi khi sân rất mạnh vì cái chuyện đó. Và mình trước kia mình không biết tu thì mình cứ sân, mình cứ mắng, mình nói đủ mọi thứ, bực bội. Khi bắt đầu biết tu mình bắt đầu một cơn sân khởi lên, ok, một cơ hội để mình quan sát tâm mình. Mình bắt đầu nhìn thấy bắt đầu sân nó khởi lên, bắt đầu nhìn thấy cái đôi dép đi vào nhà, bắt đầu sân bắt đầu khởi lên. Mình không nhìn đôi dép nữa, mình quay lại mình nhìn cái tâm sân của mình, trạng thái tâm của mình, và mình biết rằng đang có một tâm sân khởi lên do cái duyên đôi dép đó. Quan sát dần dần nó bắt đầu dẫn mình sâu hơn một chút. Mình bắt đầu hiểu mình sân là bởi vì mình cái đôi dép đó. Có khi mình sân mà mình không biết vì sao mình sân nhé. Cái tầng lớp rất thô rồi, đôi khi mình sân mình không biết vì sao mình sân. Xong rồi bắt đầu biết mình biết sân bởi vì đôi dép đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi nhìn thấy cái đôi dép bẩn nó vào nhà, tự nhiên một cái cảm giác sân nó khởi lên. Mình biết về cái đôi dép đó. Quan sát thật kỹ nữa, bắt đầu dần dần mình hiểu ra cái tâm mình. Cái đang làm mình khổ là cái tâm sân này, chứ không phải đôi dép đó. Cái hiểu nữa. Quan sát cái tâm sân đó, quan sát cái sự liên kết giữa cái suy nghĩ và tâm sân khởi lên, thái độ nào làm cho tâm sân nó khởi lên. Quan sát một thôi một hồi, bắt đầu mình thấy vẫn cái đôi dép đó đi vào, nhưng mà cơn sân nó bớt dần đi. Không phải bớt dần đi mà mình nhận ra nó rõ hơn ngay từ khi nó mới khởi lên. Thế nên ấy, và mình quan sát nó liên tục hơn nên cơn sân nó không mạnh lên như ngày xưa nữa, tức là nó giảm dần. Và bắt đầu hơi một tí thấy cái bóng đôi dép nó móng lên một cái tức giận, một cái sân sân, một cái sự khác biệt ở trong tâm mình, mình nhận ra được liền và mình quan sát nó liền ngay lập tức. Dần dần nó giảm đi, giảm đi dần, cho đến một lúc nào đó mình hiểu thật rõ ràng rằng ấy, cái đang ở trong tâm mình nó đang làm khổ mình chứ không phải cái bên ngoài. Khi mình hiểu thật sự rõ về điều đó, ngay lập tức không còn một cái gì hết. Cái đôi dép đó vẫn đi qua trước mặt mình, vẫn vào cái sàn nhà mình vừa mới lau xong, mà mình không hề khởi lên tâm sân. Khi đó mới là thực sự là cái hiểu rốt ráo, hiểu 100%, và mình giải thoát mình ra khỏi cái cơn sân đó. Khi nào cái đó phụ thuộc vào trí tuệ của con nữa. Tức là thầy bảo là con thấy cái việc gì đúng con cứ làm, con cần thấy phải quát cho con người đó con cứ làm, và con quan sát tâm con. Đến một lúc đó cái trình độ hiểu biết cao hơn, con không quát nữa, con để người ta đi để con nhìn cái tâm con. Sang đến một lúc đó con hiểu hơn một chút nữa thì thôi cũng chẳng cần phải quát, bởi vì tâm mình nó cũng chẳng khởi lên một cái gì, đúng không? Đấy, tức là cái mức độ phản ứng của mình nó phụ thuộc vào cách hiểu biết của mình. Cái nào con thấy là đúng cứ làm, nhưng mà nhớ quan sát tâm mình. Con quan sát tâm mình nhiều hơn chứ đừng để ý người bên ngoài. Tự khắc con sẽ biết cách phải làm cái gì. Mọi người cứ đến hỏi thầy, trong trường hợp này tôi phải làm như thế nào, tôi phải làm như thế nào. Họ có liên quan đến chỗ đó hoài đâu. Cứ làm như thầy là một cái gì cũng biết, tức là có câu trả lời cho tất cả mọi thứ, mà chỉ cần làm theo cái đó là mình sẽ hết phiền não. Con người bình thường rất là nông cạn, họ coi mọi thứ rất là rẻ. Hôm có một cụ già, cũng không phải là già lắm, 60 mấy thôi, nhưng mà trông mặt phiền não lắm. Cũng đến học thiền đàng hoàng, thiền mới đến cứ hỏi loanh quanh mỗi một cái vấn đề thôi. Thằng cháu tôi không nói thì nó hư, mà nói thì nó cãi, bây giờ phải làm thế nào? Trả lời kiểu gì cũng không thể nào hiểu được, vẫn cứ hỏi đi hỏi lại. con người mình chỉ loanh quanh đi tìm cách giải quyết cái ngọn, không bao giờ giải quyết cái gốc cả. Không bao giờ thấy được rằng cái phiền não là trong tâm mình chứ không phải bên ngoài. Không biết tại sao bà cụ hỏi cái đó không? Hỏi cách để chạy trốn phiền não. Làm thế nào để mình khỏi sân? Luôn luôn thế thôi. Con người mình làm rất nhiều cách để chạy trốn phiền não. Và luôn rất thông minh trong việc đi chạy trốn phiền não. Mà không bao giờ biết đối diện với phiền não. Nếu mình cứ chạy trốn phiền não làm sao mình hiểu được? Mình phải đối diện với nó chứ. Mình phải biết rằng nó đang dạy cho những bài học mình, những bài học giác ngộ rất là quý báu. Thế nên ý, một cái nhiệm vụ hàng đầu của người hành thiền nhé, để dạy tất cả mọi người ấy, tìm hiểu xem tâm mình nó chạy trốn phiền não như thế nào. Tìm hiểu xem tâm mình nó đang chạy trốn vấn đề như thế nào. Nó tránh không phải đối diện với cái tâm mình như thế nào. Điều đó rất là đơn giản. Tại sao tự nhiên mình bận nhạc? Tại sao tự nhiên về nhà cái là mình bật nhạc lên mình nghe liền? Con người mình rất nông cạn hờ hợt, nó không bao giờ chịu tìm hiểu cái đó. Mà có hỏi tại sao mà bật nhạc? Tại vì tôi thích nghe. Một câu rất đơn giản. Tìm hiểu kỹ đi. Có rất nhiều lý do, có thể là như này này. Có thể mình thấy buồn chán cô đơn quá, mình bật nhạc lên để mình chạy trốn cái nỗi cô đơn đó. Mình tìm một cái kích thích cho mình. Đa phần là như thế. Hoặc là mình đang sân hận một việc gì đó, vừa bị công an phạt ngoài đường xong, mình vẫn còn sự ấm ức trong lòng. Vậy mình muốn chạy trốn sự ấm ức đó, mình bật nhạc lên, mình nghe, mình nghĩ rằng mình tìm được cái niềm vui nào đó trong tiếng nhạc đó để mình quên cái sự ấm ức trong lòng đi. Đôi khi ấy, bật nhạc lên để trêu tức ông chồng. Nó vô số thứ trong đó. Do vậy tất cả những thứ đó đều là những cách để chạy trốn tâm mình thôi. Chạy trốn những trạng thái tâm đang tra tấn mình, đang hành hạ mình, đang làm mình khổ. Do vậy ấy, bất cứ khi làm một việc gì, hãy hỏi mình tại sao mình làm việc này. Tìm hiểu động cơ của nó. Chắc chắn xuất phát từ một trong những thứ chạy trốn tâm mình. Tại sao mình trang điểm? Bởi vì xã giao. Bởi vì đi ăn tiệc. Bởi vì muốn giữ sĩ diện cho chồng mình. Vì vì đủ mọi thứ. Tìm hiểu kỹ hơn nữa nó là cái gì. Mình không muốn mình già trong mắt mọi người. Mình không muốn mình xấu trong mắt mọi người. Mình muốn công việc mình thuận lợi, muốn kiếm được nhiều tiền, muốn rất nhiều thứ trong mỗi cái việc trang điểm. Tại sao mình phải nói dối? Đôi khi mình nói dối rất là trơn tru. Tại sao mình phải nói dối? Và thường mình phải nói dối 5-3 lần cơ. Nói dối lần thứ hai để mình che đậy nói dối lần thứ nhất. Nói dối lần thứ ba để che đậy đến nói dối lần thứ hai. Tại sao mình phải nói dối? Bởi vì bảo vệ cái bản ngã của mình, bảo vệ cái hình ảnh của mình. Để hiểu biết về tâm mình là một điều không đơn giản thế nào cả. Để đối diện với tâm mình không đơn giản thế nào cả. Đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn, rất nhiều trí tuệ, rất nhiều can đảm và nghị lực, và rất nhiều lòng tin nữa. Cái người mà theo mình 24/24 là người mình luôn luôn chạy trốn. Mình dành rất nhiều thời gian công sức để chạy trốn chính bản thân mình, không bao giờ dám đối diện với chính bản thân mình. Do vậy những người mà tu tập định, tại sao người ta ít không vui ngoài đời, ít bận rộn công việc, ít lăng xăng, là bởi vì người ta muốn sống với chính họ, người ta muốn không muốn chạy trốn chính họ. Muốn sống tĩnh lặng để tìm hiểu mình. Tại sao mình phải bận rộn nữa chứ? Mình cần nhiều đến thế rồi. Nhưng mà nếu mà mình thấy cần thì mình cứ làm. Làm nhưng mà nhìn cái tâm mình và tìm hiểu động cơ tại sao mình làm. Mình phải trả những cái giá gì khi mình làm những việc đó, mà mình được cái gì. Có ai hỏi cái gì thì hỏi đi. Trong mấy ngày ở đây cố gắng tránh niệm thường liên một tí một. Tại vì sao chánh niệm quan trọng đến như thế? Bởi vì như thầy nói, muốn tìm hiểu tâm mình, muốn đối diện với tâm mình là phải biết mình. Chánh niệm là biết mình. Nếu mình không biết mình là mình hoàn toàn hành động theo bản năng. Hoàn toàn hành động theo bản năng thôi. Do vậy biết mình ấy, biết mình là một quá trình hữu thức hóa vô thức. Vô thức là những cái mình không thấy, mình không biết thì gọi là vô thức. Những cái mình thấy, mình ý thức được thì gọi là ý thức. Chánh niệm là quá trình hữu thức hóa vô thức. Tất cả những cái điều mình làm hoàn toàn theo bản năng, hoàn toàn theo máy móc, thì dần dần mình sẽ làm một cách hoàn toàn có ý thức. Đó gọi là hữu thức hóa. Có hai cái cốc nước ở đây, một cốc nước của mình, một cốc nước của người bên cạnh. Mình làm một cách hoàn toàn vô thức, mình có thấy cốc nước mình đưa tay ra mình uống, uống xong rồi mình biết là cái cốc nước đó của người bên cạnh. Nên trong quá trình đó là mình hoàn toàn quên mình, làm rất là máy móc và hoàn toàn theo bản năng. Đúng không? Như vậy thì trong cái việc đó là mình đang làm theo vô thức, giống y trong mơ mình cũng như thế, mình hoàn toàn không làm chủ được mình, và vô thức hoàn toàn nó điều khiển mình. Cũng làm cái này, mình cũng làm cái kia, mình cũng sợ, mình cũng la hét, mình cũng đủ mọi thứ. Đấy. Thì trong cuộc sống bình thường khi mình thức ấy, mình cũng làm những việc y trong mơ. Tức là trong cái thời gian đó mình không còn sống. Thời gian đó là mình sống trong mơ. Và cái thời gian đó là rất là nhiều. Rất là nhiều. Một cái bước đứng dậy đi từ đây ra cửa. 5 bước chân. 4 bước rưỡi là mình vô thức. 4 bước rưỡi mình bước đi mà mình không hề mình biết mình bước. Hoặc mình không biết cái chân mình đang dẫm vào chỗ nào. Nóng hay lạnh. Mềm hay cứng. Hoàn toàn không biết. Cái chân mình đang bước ở hòa bình này, nhưng cái đầu mình nó đang ở tận Pháp, tận Mỹ, tận Hà Nội, Sài Gòn hay chỗ nào đó. Hoàn toàn vô thức. Thế trong quá trình mình chánh niệm, mình quay lại, mình biết mình như thế, đôi khi mình thấy rất là ngượng. Mình thấy rất là xấu hổ khi mình làm những việc rất là vô thức, rất bản năng. Và những suy nghĩ từ trong vô thức, cái lối mòn suy nghĩ từ trong vô thức nó vẫn cứ thể hiện ra qua cái thân khẩu ý của mình, qua các hành động của mình. Thế nên ý, là mình phải luôn luôn biết mình. Biết mình từ những việc nhỏ nhất như thế. Từ biết mình từ những cái đơn giản, cái dễ nhận ra nhất. Các cảm giác trong người, các hành động mình đang làm. Từ bước chân mình đang đi, từ cái tay mình đang đưa, từ cái miệng mình đang nói, từ cảm giác ở trong người là gì. Nóng, lạnh, cứng, mềm. Cảm giác khó chịu, cảm giác dễ chịu, cảm giác nóng bức, đủ mọi cảm giác. Thì dần dần từ những cái đó bắt đầu đi sâu vào hơn, mình bắt đầu cảm nhận những cái vi tế hơn ở các cảm giác tâm. Cảm giác tâm khi tâm sân như thế nào, cảm giác tâm khi tâm bình an như thế nào, khi tâm tử ra sao, khi tâm ghen tị như thế nào, tâm ngã mạn như thế nào. Tất cả mọi thứ, các cảm giác đó, các cảm giác tâm đó đều thể hiện trên mình. Từ cái cảm giác tâm đó mới mới hiểu, à tâm này là tâm thiện, tâm này là tâm bất thiện, tâm này đang làm mình khổ, tâm này làm mình vui. Tất tần tật những thứ mình phải hiểu từ A đến Z như vậy. Từ nông vào sâu. Dần dần như thế mình mới hiểu sâu hơn nữa. Mình hiểu à, tại sao có tâm này khởi lên. Do một suy nghĩ như thế này, nó khởi lên. Và suy nghĩ như thế này, tại sao những suy nghĩ, mỗi khi bị gặp sự việc như này, cái suy nghĩ như này nó vẫn khởi lên. Nó phải một lối mòn mình bắt đầu nhận ra, à có những lối mòn suy nghĩ. Có những cách chấp thủ, có những cách suy nghĩ mà mình chấp vào đó rất là mạnh. Do gì? Do cái điều kiện giáo dục của mình từ bé, do cái xã hội, môi trường, do tất cả mọi thứ, do cả những cái điều kiện từ những kiếp trước nó mang lại nữa. Và mình, cái suy nghĩ của mình nó định hướng theo những cái dòng nhất định. Và bắt đầu, từ những cái đó mình bắt đầu nhìn thấy những cái dòng nghiệp lực, đó là những dòng nghiệp lực đấy. Những cái dòng định hướng suy nghĩ từ trong vô thức. Nó định hướng toàn bộ các suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống của mình. Từ đó nó đẻ ra những cái cách hành xử, cách ứng xử, các cái thái độ, các cái cảm xúc của mình nó bị định hướng bởi những dòng suy nghĩ đó, những cái dòng nghiệp lực đó. Bắt đầu mình nhìn ra những cái vi tế hơn nữa, nhìn ra được đến đâu, mình hiểu mình đến đó. Và bắt đầu tất cả mọi hành động, suy nghĩ, nói năng của mình nó bắt đầu được hữu thức hóa. Mình bắt đầu ý thức được dần dần. Và mình làm cái gì, hoàn toàn mình ý thức được là mình đang làm cái đó, đang nói cái đó, đang suy nghĩ cái đó. Ý thức được rất rõ là nó đang bị thúc đẩy từ vì cái gì. Và sâu hơn một chút, mình bắt đầu có cái sự chủ động trong đó. Mình biết rằng cái việc này nó có phù hợp hay không, nó có lợi ích hay không, nó làm mình vui hay khổ. Tất tần tật những thứ đó mình đều biết từ A đến Z. Tức là cái quá trình hữu thức hóa nó bắt đầu ăn sâu dần. Đến một mức độ nào đó gọi là đắc đạo giải thoát, là tất cả mọi thứ đều không còn là vô thức nữa. Một vị Thánh Tăng A-la-hán hoàn toàn hữu thức, không còn một chút gì vô thức nữa. Từ những cái suy nghĩ vi tế nhất. Thế nên đối với một vị Thánh Tăng A-la-hán, cái trạo cử nó không còn, tức là gì? Tâm bình thường không có suy nghĩ khởi lên một cách bất ngờ, một cách ngẫu nhiên nữa. Khi nào chủ động suy nghĩ, Để giải quyết một vấn đề nào đó bằng trí tuệ thì vị ấy chủ động suy nghĩ. Còn không, tâm hoàn toàn không có suy nghĩ. Nó sống hoàn toàn trong hiện tại. Và trí tuệ rất đầy đủ. Mình có thể nghĩ mình xem, tâm mình suy nghĩ rất ngày. Nhìn anh Dương cái là mình nghĩ, à cái ông này đã đến rồi. Bắt đầu tâm khó chịu phải lên. Nó xuất hiện rất tự nhiên. Đúng không, vị Thánh A-la-hán hoàn toàn không có chuyện đó. Hoàn toàn không có cái suy nghĩ khởi lên nữa. Hoàn toàn không có những suy nghĩ bất chợt khởi lên như vậy. Và một vị Thánh Tăng A-la-hán là vị hoàn toàn không mơ. Tức là hoàn toàn không còn vô thức nữa. Mơ tức là vô thức nó đang thể hiện ra. Một người sống trọn vẹn tỉnh thức như thế, cái mức độ thanh cao của con người nó phụ thuộc vào cái đó đó. Thấy không? Một người có chánh niệm ấy, nhìn bao giờ cũng thanh cao hơn, cũng cao quý hơn một người hoàn toàn tất niệm. Mình thấy điều đó rất rõ. Đôi khi trong tâm mình cảm nhận được, à con người này là con người có trí, con người này là con người có đạo đức, con người này mình trân trọng. Đôi khi mình cảm nhận một cái vô thức, nhưng mà mình có thể thấy rõ. Ví dụ một người ăn tục nói phép, ngồi ngoài đường và làm mọi việc rất là vô thức, con người đó tự nhiên trong tâm mình không khởi lên sự kính trọng. Nhưng mà mình nhìn thấy một con người làm việc gì, mình cũng thấy cái người đó làm rất là sự chính diện, rất là chủ động trong lời ăn tiếng nói của mình, hoàn toàn hiểu mình. Bản thân con người đó toát lên một cái giá trị cao quý rồi. Ngay bản thân mình khi tu cũng khác, thấy không? Trước khi tu mình cũng giống như người ta. Khi mình biết chánh niệm tự khắc là mình sẽ thấy khác. Cái người xung quanh cảm nhận được mình rất rõ, và bản thân mình cũng cảm nhận mình rất rõ. Mình cảm thấy mình sống người hơn, sống hiểu biết hơn. Cái điều đó nó mang lại cho mình một cái niềm vui không có gì so sánh nổi. Một cái niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, thanh thản, không gì so sánh nổi. Chánh niệm, hạnh phúc nó rất là đẹp. Hạnh phúc không đắt tiền mua, mà nó cũng vô cùng đắt. Hạnh phúc thì đơn giản là chánh niệm. Có một lần ngồi bên bên niệm, tự nhiên thầy đang ngồi, tự nhiên khởi lên suy nghĩ, sao mình hạnh phúc quá. Cảm giác rất rõ ràng, cảm giác rất hạnh phúc, rất là bình an. Ôi sao mình hạnh phúc thế nhỉ, mà hạnh phúc này nó chẳng vì một cái gì cả. Chỉ đơn giản là mình hạnh phúc thôi. Hạnh phúc mà phải có người một cái gì đó, không phải là hạnh phúc thật sự. Lúc đó thầy hiểu rất rõ cái điều đó. Ô tự nhiên mình hạnh phúc quá, không phải mình có gì. Còn mình luôn luôn nữa, mình hạnh phúc là mình luôn luôn là mình hạnh phúc vì cái gì. Và mình luôn luôn tìm hiểu mình hạnh phúc vì cái gì. À đi chơi với người yêu, ôi, hạnh phúc quá. Hạnh phúc rồi đi chơi với người yêu. Thì nếu không đi chơi với người yêu mà không hạnh phúc. Cái hạnh phúc của mình luôn luôn có lý do, luôn luôn có điều kiện. Cái hạnh phúc không phải là hạnh phúc đích thực. Cái hạnh phúc đích thực là không có lý do nào cả, không có điều kiện nào cả. Mà rất đơn giản thôi. Ngay tại đây. Ngay tại chỗ này, ngay tại lúc này, mình đang biết cái gì? Mình đang cảm biết cảm giác. Mình đang ngồi. Biết mỗi thế. Biết cảm giác tay mình đang chạm vào đầu gối. Biết đơn giản như thế. Rất hạnh phúc. hạnh phúc một cách thực sự. Hạnh phúc chỉ đơn giản là bởi vì mình có trách nhiệm và mình sống trong hiện tại. Bởi vì khi mình có trách nhiệm, mình sống trong hiện tại, tâm mình hoàn toàn không có cái trạng thái tâm nó quấy nhiễu mình. Và đó là hạnh phúc thôi. Cái hạnh phúc ấy nó hoàn toàn khác xa với tất cả những cái gì mà con người mình hiểu về hạnh phúc. Nó giống như thế này, những con người bình thường không bao giờ hiểu được, và mình cũng không hiểu được một cách thực sự. Mình chỉ hiểu một cách lờ mờ, hiểu một cách một phần khi mà mình có trách nhiệm thôi. Giống như là một con rùa thì nó sống dưới nước, thỉnh thoảng nó lên bờ. Và con cá thì chỉ ở sống dưới nước thôi, không bao giờ lên bờ cả. Thế con rùa thì cứ thỉnh thoảng lên bờ, nó mới xuống dưới nước. Thì con cá nó nhỏ ở trên bờ nó như thế nào thì anh mới kể, trên bờ thì nó có cây cối, nó có ánh sáng mặt trời, để đi lại trên đất nó rắn, nó đi lại trên đó nó có không khí, nó có bầu trời. Thế con cá nó mới hỏi, thế trên bờ có nước không? Không, trên bờ làm gì có nước, làm gì có một chỗ nào, có một chỗ nào như thế. Nó nhất định nó không thể nào tin được một chỗ nào đó mà không có nước. Bởi vì từ bé cho đến khi lúc chết nó như sống ở trong nước, nó không bao giờ tưởng tượng được một chỗ nào đó mà không có nước. Con người mình cũng thế, con người mình cái hạnh phúc của mình ấy luôn luôn gắn với một điều kiện nhất định đó. Và con người mình không bao giờ tưởng tượng, không bao giờ tin rằng ấy có một cái loại hạnh phúc mà không có phụ thuộc vào điều kiện. Có một người không biết gì đạo Phật, đến hỏi một vị sư Niết Bàn là cái gì. Hai vị sư mới bảo Niết Bàn là không có tham sân si, hoàn toàn không còn tham si, hoàn toàn không còn đau khổ. Không còn khổ, thế cũng hay đấy nhỉ. Thế Niết Bàn có hạnh phúc không? Niết Bàn là được hạnh phúc nhất trên thế gian này. Thế ở trên đó có rượu ngon, có gái đẹp không? Có ca nhạc không? Không, không có tất cả những thứ, không có một thú vui nào cả. Thế thì nhất định tôi không đi đến đó đâu. Để xem trong tất cả các loại tôn giáo, cái người ta hướng đến là gì? Cái thiên đàng là nơi mà con người ta hướng đến. Trong Thiên Chúa giáo cũng vậy, trong Hồi giáo cũng vậy, trong những tôn giáo lớn đều có một chỗ để người ta hướng đến. Và cái chỗ đó rất là vật chất. Đó là chẳng hạn trong thiên đàng, trong Hồi giáo là nơi mà con người có thể hưởng thụ mọi thứ vui. Có rượu ngon, có thức ăn bổ béo, có trai thanh nữ tú, có tất cả những cái gì mà ở người đời người ta mong ước. Ở trong Thiên Chúa giáo cũng tương tự, ở trong các tôn giáo khác cũng tương tự, nó chỉ khác nhau về hình thức thôi. Tức là ở một nơi nào đó mà mình rất sung sướng, được hưởng thụ tất cả những gì mình mong muốn. Thực ra những chỗ đó nó cũng chỉ là một cái thế giới như chỗ con người thôi. Chỉ có đạo Phật là một nơi duy nhất quan niệm cái chỗ mà hạnh phúc tối thượng là cái chỗ không có gì cả, không có phụ thuộc vào bất cứ một cái điều kiện gì cả. Muốn đạt được cái hạnh phúc vô điều kiện như thế, mình phải không phải là mình cố đạt được, mà mình phải tìm hiểu cái hạnh phúc của mình đang bị phụ thuộc như thế nào và những điều kiện gì, đang bị điều kiện hóa như thế nào. Cái đó rất là quan trọng. muốn đạt được hạnh phúc thì mình phải tìm hiểu cái đau khổ. Bởi vì khi không có đau khổ tức là mình hạnh phúc. Do vậy luôn luôn tìm hiểu xem mình đang bị đau khổ như thế nào, cái gì đang làm mình khổ, nguyên nhân nào làm mình khổ, cái gì là khổ. Mình hãy quan sát thân tâm mình để hiểu rằng mình đang bị đau khổ như thế nào. Càng vào sâu, càng có trách nhiệm sâu, mình sẽ tìm, càng thấy những cái khổ ở trong những cái mà trước kia mình coi là vui. Càng vào sâu nữa mình thấy tất cả mọi thứ đều là khổ. Hiểu một cách thật sự sâu sắc thì lúc đó cái hạnh phúc nó đang cận đến với mình càng gần càng nhiều. Khi mình chấp nhận tất cả mọi thứ đau khổ, mình chấp nhận được tất cả mọi đau khổ thì tất cả còn lại chỉ là hạnh phúc. Khi mình hiểu được tất cả mọi đau khổ thì nó mới chỉ còn toàn lại là hạnh phúc không thôi. Thôi, hôm nay nó rõ thôi. Mình đây thời gian có ít, thôi cố gắng mình tập chánh niệm thật nhiều vào, tập quan sát thân tâm mình thật nhiều vào, hiểu được mình đang cảm thấy như thế nào, mình đang làm cái gì trong mọi lúc. Những cái điều thầy nói có lẽ mình cần một thời gian rất dài để mình thực sự hiểu được nó, nhưng mình hãy ghi nhớ những cái đó, và trong quá trình thực hành một chút nào đó mình sẽ hiểu được một chút chút nào đó, hiểu dần